Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung sau. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Cục Quản lý thị trường.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng thầy và trò trường Trung học cơ sở Yên Trạch, huyện Phú Lương nhân dịp khai giảng năm học mới.
Trong chương trình có bài viết Hậu phương của những chiến binh áo trắng.
Các cấp hội nông dân tỉnh Thái Nguyên đã đóng góp trên 38 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.
Thái Nguyên cần tăng cường việc quản lý thuốc methadone. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh chuyển đổi số trong xử lý thông tin kiểm tra kiểm soát thị trường là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tại buổi làm việc với Cục Quản lý thị trường ngày 8 tháng 9. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song công tác quản lý địa bàn, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm đã được lực lượng quản lý thị trường tỉnh quan tâm tăng cường. 8 tháng qua, so với cùng kỳ năm 2020, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra trên 1.320 vụ bằng 124%, trong đó xử lý trên 1.170 vụ bằng 135%. Xử phạt vi phạm hành chính, thu lợi bất hợp pháp, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng hóa vi phạm là gần 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết đối với trên 240 tổ chức cá nhân kinh doanh. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về một số vấn đề và giải pháp trọng tâm nhằm ổn định tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh thời gian tới, như vấn đề quản lý phát triển thương mại điện tử, quản lý khai thác khoáng sản, công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, việc thực hiện xử lý các tin tố giác. Đại diện Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tiếp thu, trao đổi và làm rõ những vấn đề các đại biểu quan tâm và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tỉnh và sự phối hợp của các sở ban ngành để đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của lực lượng quản lý thị trường đối với sự ổn định và phát triển của tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin để mạnh chuyển đổi số trong xử lý thông tin kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng quản lý thị trường tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra và công khai kết quả xử lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt yêu cầu siết chặt hơn nữa công tác quản lý khai thác khoáng sản và chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ cho cán bộ quản lý thị trường để đơn vị tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 7 tháng 9, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng và chia vui với thầy và trò trường Trung học cơ sở Yên Trạch, huyện Phú Lương nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Hồng Bắc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, huyện Phú Lương cùng toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường. Nằm ở vị trí cửa ngõ của thủ đô kháng chiến thuộc địa bàn xã đặc biệt khó khăn, trường Trung học cơ sở Yên Trạch là ngôi trường có bề dày truyền thống học tập và rèn luyện. Nhà trường hiện có 26 giáo viên, 10 lớp học với hơn 370 học sinh, trong đó hơn 97% học sinh dân tộc thiểu số. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, năm học vừa qua trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thầy và trò nhà trường không ngừng nỗ lực chủ động các phương án dạy và học, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tốt, hoàn thành kế hoạch năm học với một số kết quả tích cực. Tỷ lệ gần 60% học sinh đạt khá giỏi, nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã đạt được trong năm học 2020-2021, gửi gắm những tình cảm đối với những học sinh dân tộc thiểu số nhân dịp đầu năm học mới. Đồng chí động viên các em nỗ lực vượt khó, có hoài bão và phấn đấu học tập tốt, góp sức xây dựng quê hương. Đồng chí cũng mong muốn tập thể ban giám hiệu và giáo viên đoàn kết thi đua dạy tốt, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng một TV cho nhà trường và 30 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. thầy và trò nhà trường cũng được chứng kiến lễ cắt băng khánh thành nhà lớp học 2 tầng, 12 phòng và nhà vệ sinh với tổng mức đầu tư là gần 7 tỷ đồng. Công trình có ý nghĩa quan trọng giúp địa phương khắc phục tình trạng thiếu phòng học, đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh và đặc biệt là công trình được hoàn thiện và đưa vào sử dụng đúng vào dịp khai giảng năm học mới 2021-2022, tạo sự động viên khích lệ tình thầy trò nhà trường vượt lên khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học.
Ngày 8 tháng 9, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 1535 của Đảng ủy Quân khu 1 về việc xây dựng chi bộ 4 tốt 3 không và tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên. Sau 3 năm thực hiện chi bộ 4 tốt 3 không, tại Đảng bộ Quân sự tỉnh, các chi bộ đã có những chuyển biến tích cực, luôn giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, giải quyết tốt các mối quan hệ, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, nền nếp sinh hoạt đảng được duy trì đúng nguyên tắc. Công tác lãnh đạo đã có trọng tâm trọng điểm, chủ động khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ đảng viên luôn được bồi dưỡng kiện toàn, bảo đảm đúng số lượng, chất lượng, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật của quân đội và các quy định của đơn vị. Hàng năm, bình quân số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,27%, tăng 1,08% so với 3 năm trước khi có chỉ thị 1535.
Ngày 7 tháng 9, Đảng bộ Sông Công đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Quán triệt và triển khai thực hiện kết luận hội nghị Trung ương 3, nghị quyết của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và điểm cầu ở 10 xã phường trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị toàn tuyến, các đại biểu được nghe quán triệt triển khai kết luận số 11 năm 2021 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Ban Chấp hành Trung ương. Đề án số 06-2021 của Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Chỉ thị số 05-CTTU ngày 23 tháng 6 năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 của Ban Bí thư.
Chuyển sang các tin tức về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 7 tháng 9, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 Yên Ninh, Phú Lương. Cùng đi có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại chốt kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ đã báo cáo nhanh về công tác kiểm soát người và phương tiện từ bên ngoài vào tỉnh, cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ tại đây. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, các cán bộ nhân viên tại chốt tiếp nhận và xử lý hơn 600 người và phương tiện ra vào tỉnh. Mặc dù lưu lượng giao thông ở đây không quá cao, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ vẫn bố trí trực 24/24 giờ. Tất cả các trường hợp từ bên ngoài vào tỉnh đều được yêu cầu dừng xe và nghiêm túc thực hiện yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại đây, đồng thời chia sẻ những khó khăn với các lực lượng. Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà động viên cho các lực lượng tham gia kiểm soát tại các chốt.
Hưởng ứng chiến dịch Thái Nguyên Hồng đồng lòng chống dịch do tỉnh đoàn triển khai, từ ngày 21 tháng 8 đến nay, huyện đoàn Đại Từ đã tích cực hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử C Thái Nguyên, Blue Zone và triển khai điểm quét mã QR khai báo y tế. Tính đến thời điểm này, 100% các cơ sở đoàn trên toàn huyện đã tích cực tham gia hỗ trợ hơn 3.000 người cài đặt đồng thời các ứng dụng sổ sức khỏe điện tử C Thái Nguyên, Blue Zone. Bên cạnh đó, hơn 1.800 mã QR khai báo y tế được đoàn viên thanh niên dán công khai tại các khu vực công cộng như chợ, nhà văn hóa, khu vui chơi ở 30 xã thị trấn. Qua đó nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng chống dịch.
Từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh đối với lĩnh vực vận tải, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Sở đã tiếp nhận qua mạng trên 11.000 hồ sơ xin cấp giấy nhận diện đi vào luồng xanh giao thông, cấp trên 6.300 giấy, từ chối cấp gần 5.000 hồ sơ do không đảm bảo các điều kiện theo quy định.
Từ ngày 29 tháng 4 đến 17 giờ ngày 7 tháng 9, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 14 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và 8 ca tái dương tính sau khi điều trị khỏi trở về địa phương. Tỉnh cũng đã truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh mới tại cộng đồng. Lũy tích số F0 đến thời điểm báo cáo 27 trường hợp. Lũy tích F1, 1.490 trường hợp. Số F2 ghi nhận trong ngày báo cáo 143 trường hợp. Lũy tích F2, 7.332 trường hợp. Hiện đang cách ly 1.236 trường hợp. Toàn tỉnh thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn được 124.011 liều và đã được tiêm cho 86.538 người, trong đó 49.065 người được tiêm một liều, 37.473 người được tiêm đủ hai liều.
Thưa quý vị thính giả, tính đến cuối tháng 8, đã có hơn 620 y bác sĩ, sinh viên ngành y đang công tác và học tập tại Thái Nguyên, góp mặt trong đoàn quân tổng lực hơn 16.000 chuyên gia y bác sĩ. Bộ Y tế huy động vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19. Sau gần 2 tháng kể từ đợt ra quân đầu tiên của 79 y bác sĩ và cán bộ y tế của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đến nay, đội quân áo trắng đến từ Thái Nguyên đều khỏe mạnh, yên tâm, nhiệt tình và làm tốt công việc. Có được điều đó, bên cạnh ý chí quyết tâm mong muốn được cống hiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 của mỗi người, còn có sự hỗ trợ động viên to lớn từ hậu phương Thái Nguyên.
Ai yêu miền Nam như tấm lòng miền Bắc, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng miền Bắc.
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Phạm Văn Ngọc, tổ 26 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Hai ông bà nghỉ hưu, sống trong một ngôi nhà cấp 4 đã cũ. Những ngày này, ông bà trực tiếp chăm sóc hai cháu ngoại là con bác sĩ Phạm Thị Thu Khuyên, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Hiện đang công tác tình nguyện tại Trung tâm Hồi sức COVID Long An. Cô em hiền dịu nhút nhát Đỗ Thị Diệu An, năm nay vào cấp 2. Cậu lớn Phạm Đỗ Trung Anh đang hoàn tất các thủ tục trở thành sinh viên năm thứ nhất Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Thái Nguyên. Bình thường thì đây là thời điểm các cháu cần mẹ bên cạnh nhất. Mẹ vắng nhà, nhưng may mắn các em có ông bà ở gần bảo ban chăm sóc. Bố mất khi chưa đầy một tuổi. Cô bé giàu tình cảm Diệu An sống trong vòng tay yêu thương của ông bà và mẹ. Từ lúc nhắc đến mẹ là nước mắt cô gái bé bỏng liên tục tuôn rơi.
Con tự nhiên khóc với cha mẹ, em xin mẹ về với con.
Con tự thấy trách nhiệm của mình ở nhà là phải lo được cho mình và lo được cho em, không để mẹ ở trên đấy phải lo.
Bà ngoại bảo, thiếu thốn tình thương của cha từ nhỏ nên An sống khá tình cảm và yếu đuối, dù được mẹ và ông bà hết mực yêu thương. Ông Phạm Văn Ngọc cho chúng tôi biết.
Ông bà ngoại cũng chăm sóc chú đáo đầy đủ cho hai cháu nhỏ ở nhà để cho con lên đường làm cái nhiệm vụ để con nó yên tâm.
Điều dưỡng Giang Thị Liên hiện cũng đang công tác tình nguyện Trung tâm Hồi sức COVID Long An. Cô có hai con, lớn 6 tuổi và bé mới lên 3. Hai vợ chồng đều ở tuyến đầu chống dịch. Bố các cháu là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn phòng hóa 23 của quân khu 1. Cũng tham gia công tác chống dịch COVID ở một số tỉnh phía Bắc theo điều động của đơn vị đã nhiều đợt trong những tháng qua. Vợ chồng thi thoảng mới gặp nhau, con cái thường xuyên gửi ông bà ngoại là ông bà Giang Văn Thủy, Nguyễn Thị Trung, tổ 11, phường Đồng Quang. Đến thăm gia đình, ngỡ như vào một nhà trẻ tư nhân, thấy vẻ thắc mắc của phóng viên, ông bà cười nói, Chúng tôi sắm sửa cho các cháu ngoại vui chơi. Dịch giã các cháu cũng không đến lớp được. Nhìn ông bà ôm ấp các cháu và khung cảnh nhà trẻ bất đắc dĩ mới cảm nhận được ông bà là hậu phương vững chắc nhường nào cho các con. Ông Thủy kể.
Nào thế thôi, bố mẹ sinh nhật quan nói chung là nó đang nghe cái dịch như thế này, nói chung là cũng lo. Những cái là cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ chung của đất nước. Nói chung là tôi mà cũng động viên gia đô gửi con ấy. Bà con nói chung là phân chân lên, ở trong giờ có dịch thế, nói chung là giờ cái xe xu hướng này, chung là cả miền Bắc miền Trung đi vào rất nhiều, đi khoảng mười mấy nghìn, họ nào mình thế cũng phát huy mạnh lên, thì tinh thần là chiến thắng.
Hai đứa trẻ nhìn mẹ qua điện thoại, chuyện trò như không có khoảng cách hàng nghìn cây số. Chứng kiến cuộc nói chuyện của ba mẹ con, chúng tôi thấy tình cảm hồn nhiên lẫn những hờn dỗi của các con vừa là niềm vui, vừa là động lực cho điều dưỡng Liên yên tâm công tác. Vì chị biết, ở trong vòng tay ông bà ngoại, dù cả hai vợ chồng đều đi chống dịch, vắng nhà dài ngày cũng vẫn yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng đồng đội góp sức đẩy lùi dịch bệnh. Còn vợ chồng chị Hà tối nào cũng ngồi xem TV nắm tình hình dịch COVID-19 và theo dõi kết quả làm việc sau một ngày hoạt động của cô con gái cùng các bạn sinh viên tình nguyện đang ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị cũng như nhiều cha mẹ sinh viên khác luôn luôn là nguồn động viên cổ vũ to lớn để các em được cống hiến, được trải nghiệm. Những trải nghiệm chắc chắn chỉ có trong đại dịch. Luôn là hậu phương vững chắc, động viên con và các bạn cố gắng. Chị Hà cũng rất tự hào về những bạn sinh viên.
Vì mục tiêu là vì miền Nam yêu thương, gia đình vẫn động viên và vẫn luôn luôn là mang lại những cái động lực để cho con làm sao mà tự tin và không còn phải vướng bận gì với gia đình cả. Có những hôm bảo là hôm nay con tắm mưa, mai lại bảo hôm nay con tắm nắng. Nhưng mà tinh thần thì vẫn nhiệt huyết lắm. Các bạn ở trong đoàn thì con bảo là các bạn ai cũng rất là nhiệt huyết và rất là tự hào về cái việc mình đang làm.
Hậu phương vững chắc cho đội quân tuyến đầu chống dịch không chỉ là gia đình, cơ quan, nhà trường, chính quyền mà còn có đông đảo người dân Thái Nguyên trong cả nước. Những người hướng về miền Nam và quan tâm đến đội ngũ tuyến đầu chống dịch như người thân của mình. Tất cả đều lo lắng, dõi theo và mong ngày chiến thắng. Lòng tin yêu đã biến thành sức mạnh đoàn kết, chung tay góp sức, hỗ trợ động viên kịp thời để đội quân áo trắng hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, những món quà là trang bị bảo hộ, là những suất ăn, những đồ dùng tặng thêm của người dân Thái Nguyên đã thường xuyên được trao tận tay các cán bộ, y bác sĩ và sinh viên trong gần 2 tháng qua. Tham gia nhóm tình nguyện đưa hàng hóa, đồ bảo trợ hỗ trợ cho các đội, nhóm, y bác sĩ và sinh viên tình nguyện Thái Nguyên tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Văn Quảng xúc động cho biết.
Khi biết được cái tin là đoàn y bác sĩ Thái Nguyên vào ấy, làm bản thân mình tự nhận thấy rằng là cái tình cảm mà đối với quê hương đất nước nó lớn lắm. Trong cái lúc mà mình có khả năng mình giúp được cái gì là mình sẽ chung tay.
Xin cảm ơn cái tình cảm chân thành của anh em đồng hương Thái Nguyên đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, trong các hội thiện nguyện của hội đồng hương Thái Nguyên tại Chính Vinh và các cá nhân người Thái Nguyên đã ủng hộ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, từ đồ bảo hộ, từ nhu yếu phẩm, và chúng tôi không biết nói gì hơn là xin nguyện là làm hết sức mình để góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương.
Vừa rồi là lời của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa, phụ trách đoàn Đại học Y Dược Thái Nguyên tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin được ghi nhận, tri ân những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ và cán bộ y tế, những người ở hậu phương luôn chung sức chung lòng thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đại dịch COVID được coi là một trận chiến. Xin được biết ơn những chiến binh áo trắng đang xung kích tuyến đầu, nỗ lực cho cuộc sống bình yên trở lại. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có nắng yếu gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Trời nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Trời nhiều mây, ngày có nắng yếu gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác.
Thực hiện phong trào thi đua nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, từ năm 2018 đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã vận động hội viên nông dân hiến trên 168.000 m2 đất các loại, đóng góp hơn 30.000 ngày công lao động, làm mới sửa chữa 357 km đường giao thông, kiên cố sửa chữa hơn 2.000 km kênh mương nội đồng, sửa chữa làm mới 107 cầu cống và 5 công trình khác với tổng trị giá trên 38 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp hội đã vận động xây dựng được 356 mô hình về nước sạch và bảo vệ môi trường tại các xã phường, thị trấn, tổ chức 167 lớp tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường nông thôn cho hơn gần 12.000 hội viên nông dân. Bình quân mỗi năm có gần 163.000 hộ hội viên đăng ký và xây dựng gia đình văn hóa. Trong đó có hơn 155.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm trên 95%.
8 tháng năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 7 cụm công nghiệp, có chủ đầu tư hạ tầng với tổng vốn đăng ký trên 3.190 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 cụm công nghiệp đã thành lập có chủ đầu tư hạ tầng với diện tích khoảng 717 ha, tổng vốn đăng ký trên 6.000 tỷ đồng. Thời gian tới dự kiến sẽ bổ sung tại thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Lương mỗi địa phương 7 cụm công nghiệp, thị xã Phổ Yên 5 cụm công nghiệp, huyện Phú Bình 4 cụm công nghiệp, huyện Đồng Hỷ 3 cụm công nghiệp và một số cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai nhằm hoàn thiện phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở và nền tảng thúc đẩy phát triển, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ vào quyết định các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, ngày 8 tháng 9, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh đã tổ chức tiêu hủy 80 bánh heroin và vật chứng thu giữ được trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy liên quan đến đối tượng Hà Văn Định, thường trú tại xã Lóng Luông, và Mùi Văn Thương, thường trú tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La. Tham gia và tiến hành cuộc tiêu hủy có đại diện Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính. Trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan sở, ngành liên quan, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh đã tổ chức tiêu hủy số ma túy trên bằng hình thức đốt tại lò đốt rác thải của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Môi trường Anh Đăng, có địa chỉ tại xóm Quyết Tiến 2, thị trấn Hương Sơn, Phú Bình. Công tác tiêu hủy vật chứng được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối và vệ sinh môi trường. Thưa quý thính giả, sau gần 10 năm triển khai, chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone đã giúp người nghiện ma túy cải thiện sức khỏe, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại thì vẫn còn nhiều băn khoăn lo lắng về một số rủi ro khi cho người bệnh tự ý mang thuốc về nhà sử dụng. Phóng viên Trọng Bình có bài viết cần tăng cường việc quản lý thuốc methadone. Quý thính giả cùng nghe.
Mỗi buổi sáng, tại cơ sở cấp phát thuốc methadone phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, hơn 50 người nghiện ma túy được sử dụng thuốc methadone đều đặn hàng ngày. Anh Dương Công Chiến, thành phố Sông Công, nhận thấy khi được uống thuốc hàng ngày.
Uống vào nó khỏe, muốn đi làm, nếu mà không uống là nó mệt, mệt mỏi, không muốn đi làm nữa mà lại muốn chơi ma túy.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 4.600 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó có trên 2.300 người đang điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế methadone. Theo quy định, người sử dụng thuốc methadone sẽ phải đến trực tiếp các điểm cấp phát để uống thuốc hàng ngày, liên tục. Việc uống thuốc được các cán bộ giám sát chặt chẽ, không để thuốc methadone có thể thẩm lậu ra ngoài. Về giám sát việc uống thuốc hàng ngày, ông Đỗ Việt Cường, trưởng phòng y tế, cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên nói.
Hàng ngày là có 2 cán bộ cấp phát và mỗi người cầm một chìa khóa, thì trong đó là có một người là thủ kho, nghĩa là quản lý về kho thuốc, và một người thực hiện là cấp phát cho phối hợp cùng cấp phát cho bệnh nhân uống điều trị ngoại trú. Sau khi uống là bệnh nhân cũng phải chào hỏi cán bộ trước khi bệnh nhân ra về. Khi người ta chào hỏi thì có nghĩa là người ta cũng không ngậm thuốc, ngậm cái methadone ấy, đem về được hoặc đem ra ngoài để thẩm lậu được.
Theo quy định, người uống thuốc methadone sẽ phải đến uống trực tiếp tại các địa điểm, tuyệt đối không được mang thuốc methadone ra ngoài hoặc mang về nhà uống. Tuy nhiên, do công tác quản lý thuốc methadone ở một số nơi còn lỏng lẻo nên vẫn có hiện tượng người nghiện ma túy tự ý mang thuốc methadone về nhà sử dụng. Điều này đã gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Tháng 6 năm 2020, một cháu bé tại xã Hợp Thành, huyện Phú Lương đã tử vong do ngộ độc thuốc methadone. Hoặc mới đây, ngày 17 tháng 8 năm 2021, một cháu bé 4 tuổi tại xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương cũng đã bị ngộ độc thuốc methadone. Rất may là vụ việc được phát hiện kịp thời nên cháu bé này đã không ảnh hưởng đến tính mạng.
Thưa quý thính giả, sau sự việc liên quan đến thuốc methadone, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Tuấn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lương để tìm hiểu về việc quản lý thuốc methadone.
Xin ông cho biết là quy trình quản lý, cấp phát, sử dụng thuốc methadone được thực hiện như thế nào?
Hiện tại Trung tâm Y tế Phú Lương thì cũng đang quản lý cấp phát methadone cho khoảng 210 bệnh nhân. Vấn đề quản lý thuốc methadone thì thuốc methadone tại Trung tâm Y tế Phú Lương thì cũng được cấp từ các nguồn dự án và cấp miễn phí cho bệnh nhân. Thuốc methadone thì được cấp phát hàng ngày. Đầu giờ sáng thì xuất thuốc theo số lượng điều trị và cuối buổi thì được tổng hợp cộng dồn sổ và số thuốc còn dư trong chai thì được lập biên bản và lại giao trở lại kho thuốc.
Với quy trình như thế thì vụ việc đáng tiếc mới đây tại xã Vân Mễ và trước đó là ở xã Hợp Thành, nguyên nhân là do đâu thưa ông?
Để xảy ra đáng tiếc của hai vụ trên ấy, thì có mấy vấn đề. Một là cái người nghiện người ta có nhu cầu dùng thuốc methadone nhưng lại cũng chưa tự giác để đăng ký với các cơ sở điều trị. Thì nếu đăng ký điều trị thì tất cả cơ sở đều sẵn sàng tiếp nhận và làm quy trình đưa điều trị và cấp phát thuốc. Thế còn nguồn thuốc, chúng tôi quản lý tại cơ sở trung tâm thì với quy trình xuất nhập thuốc hàng ngày, quản lý thuốc tại chỗ thì hầu như là không thể có cái nguồn thuốc từ cơ sở điều trị methadone thoát phát ra ngoài. Nhưng chắc chắn là ở một số cơ sở nào đó là bằng cách nào đó mà người ta tuần được cái thuốc ra ngoài, do vậy là những người nghiện người ta mới có cơ sở để mua được. Sự tuyên truyền và quản lý cũng chưa tốt nên trẻ em cũng chưa biết cách phòng tránh.
Với cái thực trạng diễn ra như thế thì ông có khuyến cáo gì đối với những người dân đang điều trị bằng thuốc methadone cũng như là các cơ quan chức năng quản lý cái thuốc methadone này?
Chúng tôi cũng khuyến cáo là cái này cũng tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được để phòng tránh cái tai nạn cho trẻ em hoặc những người thiếu hiểu biết. Thứ hai nữa là cơ quan chức năng cũng cần có cái sự điều tra vào cuộc để không thể xảy ra cái tình trạng là những cái hàng ma túy này trôi nổi có thể mua được một cách tùy tiện như vậy.
Quý thính giả vừa nghe bài viết cần tăng cường việc quản lý thuốc methadone và cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Tuấn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lương về việc quản lý thuốc methadone của tác giả Trọng Bình. Bây giờ chương trình xin điểm lại những tin chính đã phát trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với Cục Quản lý thị trường. Lãnh đạo tỉnh chúc mừng thầy và trò trường Trung học cơ sở Yên Trạch, huyện Phú Lương nhân dịp khai giảng năm học mới. Hậu phương của những chiến binh áo trắng. Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 1535 của Đảng ủy quân khu 1. Các cấp hội nông dân trong tỉnh Thái Nguyên đã đóng góp trên 38 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức tiêu hủy 80 bánh heroin là vật chứng. Thái Nguyên cần tăng cường việc quản lý thuốc methadone. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay mời quý thính giả đến với những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Các tỉnh Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Duy Hưng, Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Hoàng Tú, Thu Hương. Cảm ơn quý vị thính giả đã để tâm lắng nghe.